chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM 97,3 MHz. Mở đầu chương trình thời sự trưa nay thứ Bảy ngày 25 tháng 1, 2025, chúng tôi cập nhật các thông tin vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý vị, đoàn ban đại diện Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam thành phố Cần Thơ do mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ làm trưởng đoàn vừa đến chúc Tết các cơ quan ban ngành quận Cái Răng.
Tại đây, mục sư Nguyễn Văn Nhỏ, đại diện đoàn Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam thành phố Cần Thơ, đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, đồng thời cảm ơn lãnh đạo quận thời gian qua đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để Hội Thánh Tin Lành trên địa bàn quận thực hiện hoàn thành tốt các mặt công tác đạo sự. Trong thời gian tới, Hội Thánh Tin Lành thành phố Cần Thơ nói chung, quận Cái Răng nói riêng sẽ chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Tại buổi tiếp đón, ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng, thông tin nhanh với đoàn về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của quận năm 2024 và mong rằng trong thời gian tới, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam thành phố Cần Thơ và Hội Thánh Tin Lành trên địa bàn sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa sức người, sức của để cùng với thành phố Cần Thơ nói chung và quận Cái Răng nói riêng ngày một giàu mạnh và phát triển. Đoàn Liên Tôn giáo huyện Thới Lai vừa đến thăm và chúc Tết huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thới Lai nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025.
Nhân dịp năm mới, Đoàn Liên Tôn giáo huyện Thới Lai đã gửi lời chúc đến lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện năm mới dồi dào sức khỏe, vui vẻ và thành công trong công tác, đồng thời bày tỏ tình cảm chân thành đối với lãnh đạo huyện vì thời gian qua luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động thuận lợi và đúng pháp luật với phương châm tốt đời đẹp đạo.
Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Trần Thị Vĩnh Nghi, bí thư huyện ủy, gửi lời cảm ơn đến đoàn và mong muốn các tôn giáo sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Các đoàn tôn giáo trên địa bàn quận Thốt Nốt cũng vừa đến thăm chúc Tết quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thốt Nốt nhân dịp Tết cổ truyền Ất Tỵ.
Dịp này, lãnh đạo quận Thốt Nốt cũng ghi nhận những đóng góp tích cực của các vị chức sắc tín đồ các tôn giáo vào sự phát triển chung của quận trong năm qua, nhất là trong các hoạt động nhân đạo, xã hội và công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Thời gian tới, lãnh đạo quận, các cấp chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động theo đúng hiến chương và quy định của pháp luật.
Đoàn lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh do ông Quỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện làm trưởng đoàn, vừa đến thăm chúc Tết Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt, đồng thời tìm hiểu công tác quản lý khu công nghiệp của quận Thốt Nốt.
Trong không khí thân tình, lãnh đạo hai địa phương cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế xã hội, chăm lo an sinh cho người dân, phối hợp giữ gìn an ninh trật tự địa bàn giáp ranh, những thuận lợi khó khăn trong quản lý khu công nghiệp. Được hình thành năm 2008, khu công nghiệp Thốt Nốt có tổng diện tích quy hoạch ban đầu là 600 hectare. Trong đó, khu công nghiệp Thốt Nốt 1 hiện có 14 dự án đang hoạt động với diện tích đất công nghiệp sử dụng gần 45 hectare. Tổng vốn đầu tư đăng ký là 249,33 triệu đô la Mỹ, đã thực hiện khoảng 54,6% tổng vốn đăng ký, tạo việc làm cho gần 5.900 lao động.
Thưa quý vị, huyện ủy Vĩnh Thạnh và Cờ Đỏ vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2025. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo huyện qua các nhiệm kỳ.
Kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, trong 20 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Vĩnh Thạnh đã chung sức chung lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nghị quyết Đảng bộ đề ra hàng năm, trong đó tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên phát triển cả về số lượng và chất lượng với 43 tổ chức Đảng và 2.289 đảng viên, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển đồng bộ, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả với 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quân sự quốc phòng địa phương đạt kết quả khá toàn diện. Nhân dịp này, huyện ủy Vĩnh Thạnh trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và tặng giấy khen cho 16 đảng viên công tác ở các chi bộ ấp có nhiều thành tích trong năm qua.
Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương nơi ra đời chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Cần Thơ. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cờ Đỏ luôn đoàn kết quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã tặng huy hiệu 50, 45, 40 và 30 năm tuổi đảng cho 8 đảng viên, 35 đồng chí bí thư chi bộ ấp có thành tích tiêu biểu trong năm 2024 được Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ biểu dương khen thưởng. Trước đó, lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cờ Đỏ, các ban ngành đoàn thể đến dân hương tại khu di tích lịch sử, địa điểm thành lập chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn, cụm trưởng vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2024 của cụm thi đua các quận thuộc thành phố Cần Thơ.
Năm 2024, tình hình sản xuất kinh doanh các quận trong cụm phát triển ổn định, doanh thu thương mại dịch vụ, giá trị sản lượng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đều đạt và vượt so với kế hoạch, tổng thu ngân sách nhà nước các quận đều đạt và vượt so với cùng kỳ, sản xuất nông nghiệp thủy sản trên địa bàn các quận ổn định, có 4 trong số 5 quận giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt trên 95%, công tác giải quyết việc làm cho người lao động vượt kế hoạch đề ra, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện ước cuối năm đều đạt chỉ tiêu được giao. Trong năm đã xây dựng sửa chữa hơn 400 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, công tác giảm tỷ lệ hộ nghèo đều vượt so với chỉ tiêu, công tác quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được triển khai thực hiện hiệu quả.
Hội nghị đã bầu chọn đơn vị quận Thốt Nốt làm cụm trưởng, đơn vị quận Ninh Kiều làm cụm phó cụm thi đua các quận trực thuộc thành phố Cần Thơ năm 2025. Phường Bùi Hữu Nghĩa vừa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến phường lần thứ 5 giai đoạn 2025-2030. Đây là đơn vị được quận Bình Thủy chọn làm điểm chỉ đạo, tổ chức để rút kinh nghiệm.
Giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn phường được triển khai thực hiện hiệu quả. Địa phương đã thực hiện 9 công trình về nâng cấp hạ tầng giao thông, công trình công cộng, tổng trị giá trên 14 tỷ đồng. Công tác thu ngân sách hàng năm đạt chỉ tiêu được giao, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được thực hiện tốt, công tác thi đua khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định. 5 năm qua, phường đã vận động trao hàng ngàn phần quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ người dân trong mùa dịch bệnh COVID-19, xây dựng sửa chữa 9 căn nhà, tổng trị giá trên 3,8 tỷ đồng. Đến thời điểm này, phường không còn hộ nghèo, cận nghèo và đã cơ bản hoàn thành 9 tiêu chí và 52 nội dung xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh.
Cũng tại hội nghị, địa phương đã phát động phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2025-2030. Ban Chỉ huy quân sự huyện Thới Lai vừa tổ chức khai mạc hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2025 với sự tham gia của 13 ban chỉ huy quân sự xã thị trấn trên địa bàn huyện.
Trong thời gian 2 ngày từ ngày 23 đến 24 tháng 1, các đơn vị thực hiện thi các nội dung như xây dựng soạn thảo các hướng dẫn kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện các cấp, giáo án kế hoạch thông qua giáo án huấn luyện dân quân tại chỗ, thực hành huấn luyện một bài điều lệnh đội ngũ tay không, các sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị vật chất huấn luyện và các loại mô hình học cụ, phương tiện vật chất huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống khủng bố.
Hội thi nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Thưa quý vị, nhằm động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, phường Long Hưng, quận Ô Môn vừa tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà các gia đình thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.
Tại các nơi đến, đại diện đoàn đã ân cần thăm hỏi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng đời sống của gia đình và thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, đồng thời động viên các thanh niên khi vào môi trường quân đội tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Năm 2025, phường Long Hưng có 25 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quốc phòng và nghĩa vụ công an. Được biết, thanh niên sẽ lên đường nhập ngũ vào ngày 13 tháng 2 tới đây. nhằm động viên các tân binh trước ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Sáng hôm qua, đoàn công tác do đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Ninh Kiều cũng đã đến thăm hỏi và tặng quà cho gia đình thanh niên tại phường Hưng Lợi.
Đoàn đã đến thăm gia đình thanh niên và thanh niên Nguyễn Thụy Như Anh ngụ khu vực 2 phường Hưng Lợi. Hiện cha và mẹ của em đều công tác phục vụ trong môi trường quân đội và công an nhân dân. Tiếp nối truyền thống gia đình, ngay sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản lý môi trường, Như Anh đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Đây là một trong hai thanh niên nữ tiêu biểu của quận Ninh Kiều nhập ngũ năm nay. Đến thăm nữ tân binh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Ninh Kiều động viên gia đình thanh niên, đồng thời mong muốn em phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, phấn đấu rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị.
Năm 2025, quận Ninh Kiều có 230 công dân nhập ngũ tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Hội trại tổng quân và lễ giao nhận quân diễn ra trong 2 ngày, 12 và 13 tháng 2 năm nay. Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh vừa tổ chức bốc thăm giao nền tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 trên địa bàn huyện.
Tại buổi bốc thăm, các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Cần Thơ hướng dẫn xem vị trí các lô nền tái định cư, phương án bố trí tái định cư và quy chế bốc thăm. Trong đợt này, huyện Vĩnh Thạnh tổ chức bốc thăm 284 lô nền cho đối tượng là các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 trên địa bàn huyện.
Nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cũng như là phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân, Nguyễn Phong Điền đã chỉ đạo ngành chuyên môn tổ chức phân lô, bố trí sắp xếp gần 700 lô sạp bày bán hoa kiểng trái cây các loại tại các chợ trên địa bàn các xã thị trấn.
Trong đó, riêng chợ Phong Điền có khoảng 245 lô bố trí từ công viên Nguyễn Phương Danh đến cầu Tây Đô và các trục đường vòng xoay khu vực chợ Phong Điền. Hiện nay, nhiều tiểu thương đã bày bán các gian hàng hoa, cây cảnh, trái cây với nhiều chủng loại, mẫu mã phong phú và đa dạng.
Để các hoạt động mua bán đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn cảnh quan môi trường, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi tham gia các hoạt động mua bán. Thưa quý vị và các bạn, đồng bào dân tộc Khmer có nhiều lễ hội Tết riêng của dân tộc mình như là Chon Chnam Thmay, Sen Don Ta, vân vân. Thế nhưng Tết Nguyên Đán cổ truyền của người Việt từ bao đời nay luôn được đồng bào dân tộc Khmer đón nhận và xem như là một lễ hội truyền thống trong năm. Hòa trong không khí vui xuân Ất Tỵ năm nay, những ngày này đến huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, thì chúng ta sẽ cảm nhận được không khí đón xuân ở đây trở nên vui nhộn hơn, với mong ước niềm vui mới sẽ đến với mọi người, mọi nhà. Ghi nhận của phóng viên Cô Sơn.
Đến thăm hộ chị Lưu Thị Hường ở ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, nghe chị tâm sự, Tết năm nay thật sự là một cái Tết trọn vẹn với gia đình. Bởi chính quyền địa phương vừa tổ chức bàn giao máy ấm đại đoàn kết khang trang trị giá 60 triệu đồng, lại còn được đoàn lãnh đạo chính quyền địa phương đến thăm chúc Tết và tặng quà cho gia đình mình.
Tết năm nay là năm đầu tiên mà em được nhà nước cho tiền, nhà nước hỗ trợ cho em. Có căn nhà mới em đón Tết, sum họp gia đình. Hai vợ chồng em rất là phấn khởi. Rồi bây giờ có căn nhà ở em sẽ gắng mần ăn, phấn đấu vươn lên, không lo gì nhà ở nữa.
Còn hộ anh Đào Việt Toàn ở ấp Định Khánh B, xã Định Môn, vừa mới thu hoạch xong 4 công sầu riêng trước Tết với hơn 3 tấn trái. Thương lái thu mua giá 60.000 đồng một ký. Sau khi trừ các khoản chi phí, anh vẫn còn lời trên 100 triệu đồng. Chia sẻ niềm vui của mình, anh Toàn bộc bạch.
Trước đây thì anh chỉ làm ruộng, rồi sau này nhờ nhà nước cho dây vốn mà em lên bờ, em mới trồng sầu riêng. Lúa thì nói chung thu nhập của nó là quá kém, thử em mới trồng cây lâu năm. Sầu riêng thì nói chung nó dễ tiêu thụ hơn, tại vì cái giá của nó là nó ổn định rồi, là tới vụ là cũng là 50-60, trước khi là 100 trăm ngoài nữa, nó ổn hơn là lúa.
Vài tuần trước Tết cũng là thời điểm gia đình anh Đào Đức ở ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai thu hoạch xong 5 công mãng cầu xiêm 250 gốc của mình. Vụ Tết này cho năng suất trên 3 tấn trái với giá bán được là 30.000 đồng một ký. Trừ các khoản chi phí, anh vẫn còn lời gần 80 triệu đồng.
Thì tôi cũng nhờ trồng mãng cầu xiêm đã thu hoạch cũng khá, thì ăn khá hơn mọi năm. Thì năm vừa qua thì không được lớn, năm nay thì bà con ở đây ăn lớn hơn mọi năm.
Huyện Thới Lai hiện có 4.787 người dân tộc Khmer, chiếm gần 4,5% dân số trên toàn huyện. Từ đầu năm 2024 đến nay, thông qua các chương trình dự án và chính sách đặc thù phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số, Thới Lai đã cất mới được 14 căn nhà đại đoàn kết cho hộ Khmer nghèo và hộ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng. Có 525 hộ được tiếp cận vốn vay phát triển kinh tế từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. 100% xã có đông dân tộc Khmer sinh sống đều được thành phố công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đa số lao động nông thôn qua đào tạo đều có việc làm ổn định, thu nhập bình quân đầu người là 80.250.000 đồng một người một năm. Nhờ kinh tế phát triển, an ninh chính trị trong vùng dân tộc được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Ông Liêu Khương, trưởng phòng dân tộc huyện Thới Lai cho biết thêm.
Nhân dịp Tết Ất Tỵ này thì các cấp các ngành cũng đã là chung tay thực hiện là tốt cái công tác chăm lo về mọi mặt để bà con có được cái điều kiện tốt nhất vui xuân đón Tết. Thì qua cái việc thực hiện chính sách trong năm thì thấy đồng bào dân tộc thiểu số đa số là phát triển. Đến thời điểm hiện tại đó không còn hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số nữa. Thì trên tinh thần đó thì là huyện cũng đã chỉ đạo các cấp các ngành chung tay nhằm hỗ trợ về cái vật chất cũng như tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho là bà con được vui xuân đón Tết. Qua cái việc mà tổ chức Tết trong bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện cho thấy là bà con năm nay chuẩn bị là tốt, tổ chức được cái Tết đầm ấm, đặc biệt là con cái thì được tập trung về để cùng với gia đình vui xuân người đón Tết, thấy là bà con chuẩn bị là khá chu đáo, tươm tất.
Mùa xuân lại về, bà con dân tộc Khmer ở huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ đang hân hoan đón chào năm mới Ất Tỵ 2025 thật sự vui tươi, an toàn, ấm cúng, hòa mình cùng niềm vui đón Tết Việt.
Xuân thức giấc, hơi trong lòng vui ghê, hình như xuân đến với ánh nắng mang cánh hoa mai về. Dạ phố thật nhanh, xung quanh ai cũng mỉm cười vì sắp hết một năm an bình khắp nơi. Cầu mong cho mọi người hạnh phúc, được nhiều niềm vui và mong bình an khắp nơi trên thế gian này. Nụ cười rạng rỡ của ngàn em thơ, cùng nhau đua vui rộn ràng, cùng nhau mình đón xuân sang. Hãy mang đến cho nhau niềm vui ấm áp, để cho mùa xuân sẽ luôn đẹp tươi, ai ai cũng mong xuân về. Chúc cho mẹ cha luôn luôn chan hòa, chúc cho bà con mỗi năm đều được đón xuân sang. Qua bao năm xuân ở trong tôi vẫn thế, vẫn là tuổi thơ ở bên mẹ cha nấu bánh chưng biếu ông bà. Dù ai ở xa cũng hay nhớ quê nhà, vì ở nơi đó mùa xuân đẹp nhất và tình người bao la. Mùa xuân hãy mang đến cho nhau niềm vui ấm áp, để cho mùa xuân sẽ luôn đẹp tươi. Bà con mỗi năm đều được đón xuân sang. Qua bao năm xuân ở trong tôi vẫn thế, vẫn là tuổi thơ ở bên mẹ cha nấu bánh chưng biếu ông bà. Dù ai ở xa cũng hay nhớ quê nhà, vì ở nơi đó mùa xuân đẹp nhất và tình người bao la.
Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự với các hoạt động chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân ở các địa phương. Thưa quý vị, vừa qua, Quỹ trợ vốn cho công nhân lao động nghèo, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Liên đoàn Lao động quận Ô Môn tổ chức chương trình trao nhận vốn vay năm 2025.
Theo đó, Quỹ trợ vốn cho công nhân lao động nghèo Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã phát vay cho 14 công đoàn viên người lao động thuộc Liên đoàn Lao động quận Ô Môn với tổng số tiền 340 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Trong đó, 11 đoàn viên người lao động vay vốn để cải thiện phương tiện sinh hoạt trong gia đình với số tiền 20 triệu đồng một đoàn viên và 3 công đoàn viên vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh với số tiền 40 triệu đồng một đoàn viên. Đây là sản phẩm mới được Quỹ hỗ trợ vốn áp dụng trong năm nay.
Tính đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã phối hợp cùng Liên đoàn Lao động quận Ô Môn phát vay cho 65 công đoàn viên người lao động quận Ô Môn với số tiền 1 tỷ 380 triệu đồng. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thới Lai phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cần Thơ 2 tổ chức trao tặng 160 phần quà cho hộ chính sách đặc biệt khó khăn, hộ cận nghèo, hộ dân tộc Khmer nghèo, hộ bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ trên địa bàn huyện.
Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng gồm gạo và nhu yếu phẩm. Những phần quà trên do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cần Thơ 2 tài trợ với tổng số tiền là 80 triệu đồng. Quà đây nhằm thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ với những gia đình chính sách đặc biệt khó khăn, hộ cận nghèo, hộ dân tộc Khmer nghèo, hộ bảo trợ xã hội có điều kiện vui xuân đón Tết Ất Tỵ được vui tươi, đầm ấm.
Tính đến thời điểm này, huyện Thới Lai đã vận động xã hội hóa từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm được hơn 4.929 phần quà với tổng trị giá trên 1 tỷ 900 triệu đồng để chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn, góp phần giúp cho các đối tượng có một cái Tết thật đầy đủ, an vui. Sáng nay, Hội Người Mù thành phố Cần Thơ phối hợp với Chùa Hoằng Pháp tổ chức trao quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.
Hội Người Mù thành phố Cần Thơ đã trao 130 phần quà cho các hội viên người mù ở huyện Phong Điền, quận Bình Thủy và Ninh Kiều. Quà gồm gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt 200.000 đồng. Đây là hoạt động thiết thực thường xuyên của Hội Người Mù thành phố, phối hợp cùng các mạnh thường quân mỗi khi Tết đến. Những phần quà góp phần động viên những người khiếm thị và gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đón Tết cổ truyền vui vẻ, đầm ấm.
Trong không khí rộn ràng của ngày xuân, cả hệ thống chính trị quận Bình Thủy đã tập trung nguồn lực xã hội chăm lo Tết cho các đối tượng hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo ghi nhận của cộng tác viên Kiều Nương, thì đây là hoạt động thiết thực, nghĩa tình giúp cho những mảnh đời kém may mắn được đón Tết đầm ấm và vui tươi.
Toàn quận Bình Thủy có 558 người là nạn nhân chất độc hóa học da cam. Đa số gia đình nạn nhân đều có cuộc sống khó khăn. Tết Ất Tỵ 2025 này, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin quận Bình Thủy và các phường đã vận động 27 tổ chức, 48 cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ 5,7 tấn gạo, 749 phần quà trị giá tương đương 324 triệu đồng, trao yêu thương đến những nạn nhân và gia đình họ. Chị Nguyễn Thị Trúc Linh, mẹ của bé Nguyễn Thanh Phong, nạn nhân da cam, phường Thới An Đông cho biết.
Dạ, bé bị não, nó không đi, không đứng, nó chỉ nằm không. Dạ, 15 tuổi rồi, Thanh Phong lớn, còn bé gái được 5 tuổi rồi. Dạ, hàng tháng thì cũng phát lương rồi, khi tới ngày ấy rồi cũng lễ Tết đâu đó, mấy ngày đâu cũng có hỗ trợ thêm. Dạ, thì em cũng cảm ơn các cấp chính quyền, các cán bộ đã quan tâm tới gia đình em, để em có được phần quà để Tết được đầy đủ hơn.
Hàng năm vào dịp Tết đến xuân về, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã chỉ đạo các cấp hội tổ chức rà soát, lập danh sách các trường hợp cần giúp đỡ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động các nguồn lực để linh hoạt tổ chức các hoạt động chăm lo Tết. Đến thời điểm này, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã vận động trên 1.200 phần quà Tết cho cán bộ, hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 468 triệu đồng. Ngoài ra, hội đến tận nhà các gia đình hội viên phụ nữ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để thăm hỏi, trao quà Tết. Chị Nguyễn Thị Hồng Diễm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thủy cho biết thêm.
Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ phường phối hợp với các cái cơ quan mạnh thường quân quan tâm chăm lo hỗ trợ cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em già yếu bệnh tật, thực hiện trao quà là trực tiếp đến hộ gia đình. Thì qua những cái hoạt động thiết thực nói trên thì đã giúp cho hội viên phụ nữ trên địa bàn quận, hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận có thêm được một cái phần quà vui xuân đón Tết.
Để người dân vui xuân ấm áp đầy đủ, phường Bùi Hữu Nghĩa đã tổ chức họp mặt trao tặng 475 phần quà cho các đối tượng, tổng trị giá trên 214 triệu đồng. Những món quà được trao đến tận tay bà con mỗi dịp Tết đến xuân về chính là những nghĩa tình và sự sẻ chia của cả hệ thống chính trị phường cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm gửi tới gia đình chính sách, hộ hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn. Đây chính là truyền thống nghĩa tình, thương người như thể thương thân của dân tộc. Anh Nguyễn Chí Nhân ở phường Bùi Hữu Nghĩa bày tỏ.
Trong không khí đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tôi và gia đình rất may mắn khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ đoàn ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của phường thông qua những món quà Tết ấm áp. Những món quà này không chỉ là sự giúp đỡ về mặt vật chất mà còn là tình cảm, là sự sẻ chia, quan tâm của cộng đồng đối với những gia đình còn gặp khó khăn.
Đến thời điểm này, cả hệ thống chính trị quận Bình Thủy đã tranh thủ mọi nguồn hỗ trợ từ các cơ quan, doanh nghiệp, các mạnh thường quân để làm cầu nối trao tặng hơn 7.000 phần quà ý nghĩa với tổng trị giá trên 3,3 tỷ đồng đến với đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc da cam, với mục tiêu mọi người, mọi nhà đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn của Đảng và Nhà nước ta nhằm hỗ trợ mỗi người dân, mỗi gia đình đón Tết cổ truyền an vui, đầm ấm, sum vầy và hạnh phúc. Bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy cho biết.
Trong cái dịp Tết Nguyên Đán thì năm nào Ủy ban Nhân quận cũng chủ động để chỉ đạo cho phòng lao động thương binh và xã hội phối hợp với lại là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của quận cùng với các cái hội đoàn thể để xây dựng cái kế hoạch, rồi là vận động xã hội hóa các cái công ty doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn thành phố để chăm lo cho các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ mồ côi, người già cô đơn và những cái hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của quận. Thì đến thời điểm này thì cái công tác vận động xã hội hóa cơ bản của là cấp quận và 8 phường đã đảm bảo là cho tất cả những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của quận ít nhất là tiếp cận được một phần quà. Ngoài ra thì những hộ đặc biệt khó khăn và những cái người già là neo đơn và đặc biệt là trẻ em là mồ côi thì chúng tôi cũng có quan tâm để đảm bảo là với cái mục tiêu là phấn đấu là không để là cho ai bị bỏ lại phía sau và tất cả những người dân trên địa bàn của quận Bình Thủy là có một cái Tết là đầm ấm, hạnh phúc.
Bằng những việc làm thiết thực, cấp ủy, chính quyền quận Bình Thủy, các tổ chức chính trị xã hội và các nhà hảo tâm đã chung tay góp sức để mọi người, mọi nhà trên địa bàn đều được đón Tết an vui, đầm ấm.
Ở huyện Vĩnh Thạnh, phóng viên Văn Quý cho hay, ngay trước thềm Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, có nhiều hộ nghèo trên địa bàn được dọn vào ở trong những căn nhà mới khang trang, thay thế cho những căn nhà cũ kỹ tạm bợ. Đây chính là động lực để bà con vững tin bước vào năm mới, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.
Gia đình bà Trương Thị Giàu ở ấp Vĩnh Phụng, xã Vĩnh Trinh vừa được chuyển vào căn nhà mới sau gần 2 tháng thi công. Bà Giàu Tết này 75 tuổi, ở một mình, thuộc hộ nghèo của địa phương. Xét thấy hoàn cảnh của gia đình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố vận động công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết Hậu Giang hỗ trợ 50 triệu đồng cùng với người thân gia đình đóng góp thêm để xây nhà mới khang trang, tổng trị giá 75 triệu đồng. Đón Tết trong căn nhà mới, bà Giàu xúc động nói:
gia đình đó thì nghèo xuống cấp mà giờ nhờ chính quyền cho nhà rất mừng. Hôm nay nhà bàn giao rất vui. Tết này Tết rất mừng. Cảm ơn chính quyền các cấp, nhà tài trợ. Tôi cũng chúc cho chính quyền địa phương được nhiều sức khỏe, ăn Tết vui vẻ.
Để có được những căn nhà mới khang trang cho hộ nghèo, hộ khó khăn trước Tết Nguyên Đán, thời gian qua Mặt trận Tổ quốc cùng chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Vĩnh Trinh đã tích cực vận động các cá nhân, đơn vị, mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn cùng chung tay hỗ trợ kinh phí và ngày công để cất tặng nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Trần Thị Thơi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Trinh cho biết thêm.
Đối với đơn vị xã Vĩnh Trinh trong năm 2024, Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với Ủy ban dân xã và các ấp rà soát bà con có nhu cầu về nhà ở. Thì qua đó thì trong năm xây dựng mới và sửa chữa cho bà con tổng 48 căn nhà với tổng số tiền trị giá hơn 3 tỷ đồng. Hiện tại xã Vĩnh Trinh còn lại là 25 hộ nghèo và 149 hộ cận nghèo. Sau mỗi cái đợt giúp cho bà con xây dựng nhà ở là bà con rất là vui mừng phấn khởi vì sắp đến Tết bà con có được căn nhà khang trang.
Gia đình bà Lê Thị Bảy ở ấp Đất Mới, xã Thạnh Mỹ cũng rất vui, xúc động khi được nhận ngôi nhà được xây mới chắc chắn. Sau một tháng xây dựng, ngôi nhà đã hoàn thành, bàn giao cho gia đình. Bà Bảy xúc động chia sẻ.
Gia đình nghèo lắm, nhà cửa đó sập bá sập lui dột, nhà cây năm nay, chính quyền địa phương quan tâm mới cắt được cái nhà mới, mừng dữ lắm, dịp Tết, nhận quà Tết.
Chăm lo cho hộ nghèo, hộ khó khăn có nhu cầu về nhà ở, Từ đầu năm đến nay, cùng với nguồn quỹ vì người nghèo thành phố Cần Thơ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Thạnh và các tổ chức chính trị xã hội vận động xây mới 21 căn nhà đại đoàn kết, 7 căn nhà nhân ái với tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng. Nhân dịp Tết Quân dân được tổ chức tại xã Thạnh Mỹ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng vận động các đơn vị nhà hảo tâm sửa chữa 7 căn nhà, tổng trị giá 109 triệu đồng. Hiện những căn nhà hoàn thành và được bàn giao cho các hộ giàu ở trước Tết. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện còn phối hợp với Ủy ban Nhân dân vận động được hơn 5.000 phần quà, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố 950 phần quà với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Các phần quà đã được trao tận tay cho hộ nghèo, hộ khó khăn để vui xuân đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Ông Phạm Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Thạnh thông tin thêm.
Về việc tổ chức chăm lo Tết cho người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy thì Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện cũng đã phối hợp với Ủy ban dân và các tổ chức chính trị xã hội và các cái ngành vận động quà Tết để chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Thì qua đó cũng đã kịp thời hỗ trợ hộ nghèo và hộ khó khăn là đều có quà để đón Tết. Ngoài ra thì từ đầu năm đến nay, huyện cũng đã tổ chức xây dựng 27 căn nhà đại đoàn kết. Ngoài ra thì dịp Tết quân dân được tổ chức tại xã Thạnh Mỹ, Mặt trận Tổ quốc huyện cũng đã sửa chữa 7 căn nhà đại đoàn kết và cũng đã tổ chức trao tặng trước Tết Nguyên đán. Khi bà con nhận nhà, bà con rất là phấn khởi, ấm cúng ổn định được cái chỗ ở và an tâm lao động sản xuất trong năm tới.
Chị và các bạn thân mến, 30 phút thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.